Anh Huy Thiên Quýnh, anh phụ tá Huy Thiên Quýnh của Nhật Phương tới Việt Nam và bán dẫn các tên bạn xin vào ghế ngồi. Và chúng tôi sẽ cung thỉnh trường tòa và chư thiện vị thẩm tòa. Chúng tôi xin cung thỉnh đại đức Cố Vấn Giáo Hạnh bấm dẫn cho được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người xưa nói, bạn làm tướng không sợ cha người một thay, mà chỉ sợ không có người kế nghiệp cho mình. Thật vậy, danh đạo tướng Việt Nam đã tồn tại tới 70 năm. Nếu các bậc quân trưởng đàn anh không dài cao quân đa quán, không có kế hoạch huấn luyện, thì hôm nay làm gì còn tổ chức gia đình Phật tử. Riêng tại Quảng Nam, dù rằng các bạn từ ngày 8 tháng Chạp năm 1946 đến nay tròn 63 năm, nhưng vì thiếu dương cho nên chưa được một lần tổ chức tại Quảng Nam Việt Nam. Năm nay có duyên là được sự cao phép và tưởng tượng của Hòa Thượng trụ trì chùa Phúc Duyên, được sự cao phép và giúp đỡ của Ban Giám Trung ương từ Việt Nam, được sự hỗ tình hỗ trợ rất tận tình của đại diện Giám Trung ương, đại diện Phật Hạnh và các chị Trang Văn, các hội đồng Cố Vấn, các hội đồng Tấm Tấm, miền Phật Hạnh, và đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình của Ban Giám Từ Thiên và Đà Nẵng. Vì thế hôm nay lễ khai mạc tại Quốc viện Miền Nam được khai bố hôm nay đã là lý do của lễ hôm nay. Tiếp đến là bằng niệm Phật cầu giới vị, chúng con lễ phép xin công tịnh trụ tọa Cố Vấn khởi chương.
Yeah.
trả lời tiếp theo người Phật tử.
Tên
trả lời
Tên
đến là diễn từ cái mà quan trọng trưởng, chính là đảng tới mời quân trưởng thị thi Bình Dương.
Diễn từ cơ mật trợ huấn luyện của quân trưởng cấp hai quyền răng nô mô bổn thư chúng ta mô vi phật cung bạch thượng cộng tố ám vô vô hành bon hướng dẫn trung ương cho trình phật tử Việt Nam kính bạch đệ đức cố vấn vô hành gia đình phật tử Quảng Nam kính thưa anh chị viên liên quân và anh phụ tá bon hướng dẫn trung ương, anh đại diện bon dẫn trung ương tự miền Quảng Nam, hậu đồng cấp cán miền Quảng Nam, quý anh chị đại diện bon dẫn các tỉnh bộ, tỉnh bạch như con đức, kính thưa bon dẫn trung ương và quý anh chị trưởng, trước và đây này tham mạc bon dẫn Quảng Nam và bon quảng trại miền Đông, chúng con đào thành đảnh lễ khi ăn hòa thượng tu trì thượng tọa cố vấn do hành gia đình phật tử trung ương đã đến cố vấn do hành gia đình phật tử của ông đã thương tưởng che chở giúp đỡ mùa hương tiền để chúng con được thơ một trở hôm nay. Chúng ta vô cùng biết ơn quan dẫn trung ương đã cho phép mở đà của anh chị viên như muốn cùng anh phụ tá đã tham mẹ quan dẫn trung ương về trung dịch chỉ đạo và dẫn ra cho trở nên đây là một vinh dự cao lớn trong gia đình phật tử của năm. Chúng tôi xin đi ăn anh đại diện quân dẫn trung ương từ miền với anh chị hậu đồng được tám miền đã chỉ độ giúp đỡ nhiều mẹ cho trẻ và nhắn lòng quân hãy nhận lời dẫn dạ đặc biệt xin cảm ơn quý anh quân quý anh chị quân dẫn thừa thiên đã ủng hộ cho gia đình phật tử Quảng Nam. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý anh chị, gia đình phật tử Việt Nam đã tồn tại trên cả năm qua và hôm nay đã có mặt trên toàn thế giới một tổ chức giáo dục đồ đức bằng lòng tự nguyện tự giác mà tồn tại suốt thời gian giờ đang chẳng vẫn giữ mỗi ngày một phát triển được như vậy là nhờ tinh thần huấn luyện của Phật Đồng Anh tưởng đã nhìn giá trời cho đội ngũ huấn luyện kế thừa gia đình phật tử Quảng Nam hiện diện suốt 31 năm qua nhưng thiếu duyên nên chưa mở được trở miền Đông căn cứ theo lòng quy của quy chế quân trưởng thì đúng cách phật định mới được học trở miền Đông, đúng cách trở miền Đông mới được họ cấp tính và lòng yêu đoàn lượng thế nhân Quảng Nam anh chị em quân trưởng cần nghe về thể học là còn nghe về vô lý nhưng cũng không thể nhận lãnh vai trò trách nhiệm vượt quá tầm vóc của mình. Anh chị em quân trưởng Quảng Nam không thiếu thiện chí, không thiếu tăng cường một trung thành với nạn quân và quân chế được quân trưởng gia đình phật tử Việt Nam, nhờ đó mới công ở đến nhà hôm nay. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa kinh vị trưởng, hôm nay duyên lành đã đến, trợ miền Trung được cơ hóa, chúng tôi tin tưởng rằng được sự dỗ dạ của tư công đức của quý anh chị trưởng chắc chắn trong thời gian đến gia đình phật tử của ông sẽ tiến bộ hơn, phật khởi sát thân thang mạng con quan trợ miền Trung. Chúng con xin đạo thành đảnh lễ nhưng công đức chứng minh công ơn con dẫn trung ương để dựng miền hội đồng cấp năm quyền trợ quan hải và con hướng dẫn các tỉnh đoàn đã thân quận đến tham dự cùng chúng ta. Chúng ta xin tuyên bố cơ một trợ ứng huyện miền Trung cấp hai hôm nay long long như là vậy.
Tiếp đến là đọc quyết định thành lập ban quản đại trại quyền trang một quảng nam
trong một trăm
tháp đê luôn ở tây du đê ngày 6/4/1964 được quyết định 5/7 và cấp kỳ đại hội tiếp theo quy định cơ cấu tổ chức điều hành các cấp và quản trị ngành quân trưởng của dân sự Việt Nam chiếm quyết định số 07/071 của ban chấp hành trung ương dân sự Việt Nam dụng ý thành phần nhân sự ban nhận quan nam nhiệm kỳ 2008-2012 chiếu như mở cuộc họp ban nhận quan nam ngày 4/4/2009 về việc xin mở trại đường ra chiếu ban thư số 09/022 HTTU /NH/TV của ban nhận trung ương dân sự Việt Nam về việc cho phép ban nhận quan nam mở trại huấn luyện quân trưởng cấp hai đường ra chiếu đề nghị của ủy viên nội bộ ban nhận quan nam quyết định điều một nay thành lập ban quản đại trại huấn luyện quân trưởng cấp hai quyền trang với thành phần như sau: đại trưởng quân trưởng thị thi quyền chương, đại phó quân trưởng thị đồ nguyễn cao, thư ký quân trưởng thị sướng quốc ca, thủ quỹ quân trưởng thị luân nguyễn kiển và đại tổng đài quân trưởng kiêu hoàng và tám sáu. Điều hai, ban quản đại có nhiệm vụ tổ chức khai mạc và bế mạc, điều hành toàn bộ chương trình đại thông qua hội đồng đại sinh tỉnh Kiên Giang cũng như mời quân trưởng giảng dạy tổ chức thi cho đại sinh. Điều ba, quý vị phó trưởng ban tổng thư ký nội vụ tổ kiểm và các thành phần ký ở điều một lãnh thi hành quyết định này. Trưởng ban giảng quan nam ký tên đóng dấu thị thi quyền chương nơi nhận như điều một để tiến hành sau cũng gửi ban giảng trung ương như tự Việt Nam để kính trình đại diện ban giảng trung ương cần điều hành để đến chính trường và xin được giúp đỡ. Tiếp đến là mời anh trưởng ban dẫn gia đình tỉnh Quảng Nam trao quà điều khiển đại bình ra cho ban quản đại. Xin mời anh Thị Quỳnh Trương trưởng ban dẫn tỉnh Quảng Nam mời anh Thị Đồng Vĩnh Cao đại phó nhận quà để điều khiển đại bình ra. Như tôi đã thưa ngay ban đầu, với tuổi gần 80 ở xa hàng loạt cái số, thế nhưng anh em nghe muốn luôn luôn sát cánh nơi nào có huấn luyện là nơi ấy anh hiện diện đầy đủ, và nơi nào có anh em nghe muốn thì ban cùng tái nghe muốn cùng tiếp sức và giúp đỡ chỉ đạo các tỉnh hoàn thành sứ mệnh của người đạo la, nhất là quân trưởng cái thừa. Vì thế chúng em xin đáp trạng kính mời anh Nguyên Tời Nguyễn Tương ủy viên nghe muốn ban giám đốc đại diện công giáo trung ương đại diện công giáo trung ương ban quốc tử hành trình đến xin đảm bảo với bạn.
Gia đình tự trung ương kính bạch đại đức phụ vận giáo hành gia đình Phật tử Quảng Nam, kính thưa anh đàn nhiều bao nhiêu thưa tài mình và thành kính thưa quý anh chị đại diện hội đồng cấp tỉnh liên và thành kính thưa ban hướng dẫn gia đình phật tử Quảng Nam kính thưa ban hướng dẫn gia đình phật tử Thừa Thiên kính thưa ban toàn đài và thân ái kính chào tất cả các anh chị em trẻ sinh và ngày hôm nay. Kính bạch đại đức cô vợ giáo hành gia đình từ Việt Nam về nhiều buổi khai mạc trại vận hành của Quảng Nam hôm nay, chúng con vô cùng sung sướng được sự từ mừng quang lâm của thượng tọa. Sự chứng minh của thượng tọa hôm nay được nói chính được thì từng thương bao la đối với gia đình Phật tử nói chung và gia đình Phật tử Việt Nam. Không như thế, sự hiện diện của thượng tọa hôm nay là một động cơ lớn thúc đẩy anh em gia đình Phật tử, mà cụ thể trước mắt là những khuyến trường cao cấp của Quảng Nam trong một đường tu học và vũ luyện. Vì gia đình phải nói đến gia đình Phật tử là phải nói đến học, là phải nói đến tu, là phải nói đến vũ luyện. Và như thế thường đó chúng con được vài lời tâm sự với anh chị em trẻ sinh. Mời cả anh chị em ngồi xuống. Kính thưa các anh chị, ban hướng dẫn chúng tôi biết lắm sự khó khăn trở ngại chống ngay của gia đình Phật tử Việt Nam là một chung của toàn thể gia đình Phật tử Việt Nam trên toàn quốc. Nhưng đối với Quảng Nam, sự khó khăn này lại càng gấp bội hơn. Chúng tôi biết rằng các anh chị đến hôm nay là phục hoạt được cái đơn vị gia đình Phật tử Quảng Nam là được vượt qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu sóng gió. Và chính vì sao vượt qua được khó khăn này, đó là làm kiên định lập trường của tất cả các anh chị, đó là tinh thần vì lý tưởng gia đình Phật tử Việt Nam. Cho nên chúng tôi vô cùng cảm kích khi thấy hiện diện đủ bộ ban quân trường trải trên huyền trang hôm nay. Kính thưa các anh chị, đáng lẽ ra có huyền trang rồi mới được xét duyệt cấp thỉnh, nhưng thực tế ở đây các anh chị đã có cấp tín rồi. Cho nên chúng tôi rất tôn trọng các anh chị, chúng tôi rất trân quý các anh chị. Vì tại huyền trang hôm nay như vậy, ai cũng thấy rõ là có đặc thù của nó, coi như là một sự hoàn chỉnh, một sự bổ sung khả năng lãnh đạo, bổ sung kiến thức chuyên môn, bổ sung về tư cách của một quân trưởng lãnh đạo một đơn vị đặc biệt. Kính thưa các anh chị, nội quy cũng đã có quy định rõ là tại Việt Nam thì đào tạo tiến vào trường là một người nắm cái phần mình thì suy tụ đơn vị gia đình, tự là đơn vị nhỏ Nguyễn Thu Tâm giá đơn vị điều sinh của tôi này thì được hệ phải có những đơn vị gia đình tồn tại. Nếu không có những gia đình đơn vị gia đình tồn tại thì làm sao có được đơn vị gia đình tình. Vậy thì thưa các anh chị hôm nay là những nền móng vững chắc cho gia đình Phật tử Quảng Nam ngày mai. Thưa các anh chị, chúng tôi đã trình bày được với anh chị, chúng tôi biết rằng những cái nghiệp như những cháo đào và những khó khăn mặt trời mà các thường xuyên đến với anh chị. Và hôm nay các anh chị yêu nhiều ở đây, đó là một sự cố gắng vững, đó là thể hiện cái tinh thần dục mạnh của người vinh trượt tài sinh hiện ra. Chúng tôi cũng mong rằng vì lẽ đó trong quả trại này các anh chị cố gắng tập trung tư tưởng để tiếp tục tốt, hoàn thành tốt cái nhiệm vụ đại sinh trên đất trời, để rồi mãi đi để về phục vụ cho đơn vị gia đình. Và đúng ra là phục vụ cho gia đình Phật tử tỉnh Quảng Nam. Gia đình Phật tử tỉnh Quảng Nam mãi đi như thế nào là do ở bàn tay, ở con tim của cả các anh chị hôm nay. Chúng tôi kính chào cả các anh chị và là tất cả niềm kỳ vọng vào cả các anh chị. Và chúng tôi cũng mong rằng một ngày mai rất gần đây khi chúng tôi về thăm tỉnh Quảng Nam, chúng tôi sẽ có thấy được một cái sắc thái tuyên truyền phá cờ và màu lá sẽ lỡ rồ đến cả nghèo đường của tỉnh Quảng Nam, nhưng không phải ấm thầm dè dặt như Quảng Nam. Xin chào tất cả các anh chị.
Tất cả tài sinh đứng dậy. Trả lời tiếp theo quý Phật tử và quý vị để lắng nghe những lời pháp dụ của ngài Phổ Văn. Tất cả đã chúng con xin thành kính cung thỉnh thượng tọa Phổ Văn Giáo Hoàng Ban Giảng Trung Ương Gia Đình Tới Việt Nam ban đầu từ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa tất cả các anh đại diện ban chủ nhiệm trung ương cũng như đại diện ban chủ nhiệm tài nghiệp, thưa tất cả các anh chị em các ban đồng chí Quảng Nam Đà Nẵng thường xuyên về, thưa ban quản tài cùng tất cả tài sinh thiện căn thiện nghiệp quý mến. Trước hết tôi xin thay mặt hội đồng cố vấn giáo hành gia đình Phật tử Việt Nam có lời tạ ơn tinh thần hướng dẫn của ban chủ nhiệm trung ương cũng như ban hướng dẫn miền tỉnh thành phố. Vì gì đã vượt qua những khó khăn từ nội tại đến ngoại tại để thành tựu được sự nghiệp, được lý tưởng của gia đình Phật tử đúng với nội quy quy chế của gia đình Phật tử Việt Nam, đúng với hiến chương của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, đúng và truyền thống truyền thừa Phật giáo của nền tảng tổ sư Việt Nam. Và quan trọng lắm hết là biết đúng chánh pháp mà Đức Phật của chúng ta đã giảng dạy và dạy làm cho tất cả chúng ta hôm nay. Và tôi cũng tặng cho tất cả các anh chị em tản sinh thiền ca Quảng Nam, chúng tôi được kiểm tra quý vị tuổi thấp nhất là 40 tuổi, tuổi cao nhất gần 80. Quý vị đã trải qua bao nhiêu sự khó khăn để giữ vững niềm tin tác phẩm của mình, giữ vững lý tưởng gia đình và tự Việt Nam, giữ vững tình lang qua bao nhiêu yếu tố cụ thể. Chúng ta được trung kiên về lý tưởng và tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam bằng một lòng một dạ trung tín và tam bảo và giáo hội. Nhân đây tôi có vài lời nhắn gửi tất cả quý vị đại chúng như sau: quý vị hãy nhìn vào những chiếc tích xẹp ở cái những cuộc đồng quê hương của chúng ta, cái những mặt trên con đường lề lội quê hương đất xẻ, người chúng ta đi vô ý thì sẽ bị đơn mất và bị thương tích vì nhất áp không. Nhưng khi đất xẻ được nhồi mạnh và đưa vào lò để nung, chúng ta càng nung kỹ bao nhiêu thì đất xẻ đó nó thành rắn đất và hữu dụng tùy theo khả năng của chúng ta. Chúng ta muốn làm bình, chúng ta phải có bình để dùng. Chúng ta muốn làm bắt, chúng ta phải có bắt. Chúng ta muốn làm đồ sứ, chúng ta phải có đồ sứ để dùng. Còn vậy, con người chúng ta ai cũng có cái dễ thương, ai cũng có phật tình. Nhưng cái dễ thương đó, cái phần tật đó phải được huấn luyện, phải được nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng như thế nào, huấn luyện như thế nào, đó chính là vấn đề của chúng ta. Nếu chúng ta nuôi dưỡng và huấn luyện không đúng, chúng ta sẽ không có những con người giống như để chúng ta mắc được sự duy trì và phát triển tổ chức của chúng ta. Bởi vậy tất cả các anh chị em đã khép mình vào tổ chức và chấp nhận sự huấn luyện của tổ chức. Như vậy là chứng minh rằng quý vị thức dậy từ 3 giờ sáng sửa soạn để chiều nay có một mặt, có mặt trong buổi khai và cả thời gian này. Điều đó chứng minh rằng quý vị đã chấp nhận sự huấn luyện của tổ chức, dù mình tuổi đời đã từng tám đến tuổi vẫn còn tàn tật thời gian. Cho nên trại này ngay từ đầu tôi tin rằng nó đã thành công và nó sẽ tiếp tục thành công, và sau khi huấn luyện xong rồi thì quý vị sẽ thành công hơn nữa. Mà vinh dự hơn là tất cả quý vị được mang vào trong đời sống của mình với đại sinh thiền căn. Thiền căn là một gì pháp sức mà lúc mình thiếu thời mới để bán được thôi, ta được tuyển trường lúc bây giờ đặt căn để trở thành ra kiến thức. Mà một vị đảng trụ khảo hỏi chú Tiều 13 tuổi truyền căn bây giờ là tại sao người xuất gia? Truyền căn và chú Tiều bây giờ trả lời: thưa thầy, con xuất gia là gì gì? Nếu nói cao vời thì con sẽ tiếp tục lối ý của chư Phật Như Lai. Nếu nói gần thực tế con trần phòng sự chẳng sẽ hòa như chẳng. Đó là lý do mà con và các sư gia với lời thưa của pháp sư Thiện Ca khi là chú điều 13 của như này, hồi đông tha văn và tạm cắt và cho cái điều đó trở thành ra một điều gì theo gia nhập chính thức vào pháp này. Điều này cách đây hơn 26 thế kỷ khi Đức Phật và chúng ta còn tại thế, và lần ngày đi du hòa thầy cũng đã trẻ lại tuổi. Thế thì con hỏi bộ chiếc đầu chú bé đó và hỏi nhà có được đâu. Chú bé đó chắp tay lại và thức thể tôi rằng và thể tôi ba gọi không đâu, không ở nhà. Thức thể tôi nhận rằng chú bé nên ngài liền gọi chúng ta và bảo cho chúng này được xuất gia và làm tăng, khỏi cần quá những nguyên tắc diễn ra như thường. Chú bé đó chỉ được là tốt để đi. Như vậy từ khi Đức Phật còn tại thế đã có chú bé thông minh, đó là tốt để đi, để được đạt cách. Và sau Đức Phật niết bàn hơn 1000 năm, hơn 1000 năm lại có chú bé thông minh, đó là pháp sư Thiện Ca. Và ngày hôm nay quý vị được vinh dự mang vào trong đời sống của mình với danh hiệu Thiện Ca, quý vị chân thành, chân thành, chân thành và thông minh ở nơi của chúng ta, chân thành và thông minh ở nơi mỗi người của chúng ta. Tại sinh Thiện Ca, quý vị mang vào trong đời sống của mình bản chất thông minh. Cái sinh nguyện can vì việc để mang vào trong đời sống của mình về bản chất kiên cường của vị lý tưởng. Vì vậy mà pháp sư nguyện can khi xuất gia cũng học rồi thì từ xứ này quách sự cảm xúc không được học hỏi không biết ngoài mình, nhưng trong sự học hỏi đó ngài cũng thấy nói những gì dạng xương dạng dạng đạo lý, nói những phân mẫu phật tinh thần ta, khiến cho ngài mình ta bây giờ thở lên ý niệm mình và đi cầu vào ở Ấn Độ, ở Tây Tông để có thể làm sáng tỏ hơn giải pháp phần này. Và trên đường đi về Tây Tông để cầu vào là bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu chuyện này, nhưng mà không làm sợ lòng cầu vào của ngài. Ngài còn thẳng thái tuyên bố rằng thà đi về Tây Tông mà chết còn hơn quay lại hướng đông mà sống. Hướng đông chính là Trung Hoa và Ấn Độ ở Việt Nam. Như vậy cả sinh Thiện Ca chúng ta mang vào trong đời mình, trong tổ chức của mình với lý tưởng thà đi về hướng Tây mà chết còn hơn quay lại hướng đông. Có nghĩa là đạo là đại chúng người ta thì bệnh viện không bao giờ xây dựng để tám bảo, không bao giờ phá hồi tám bảo, không bao giờ phá hồi lý tưởng tổ chức của mình. Và muốn không phá hồi tổ chức của mình, muốn không quay lưng để tám bảo và làm phá hủy được tổ chức của mình thì phải có trí tuệ, phải có từ bi. Cho nên ngài Thiện Ca vượt bao nhiêu khó khăn là nhờ cái gì? Nhờ ngài luôn luôn trì tụng bát nhạc tâm kinh. Ngài Thiện Ca luôn luôn trì tụng bát nhạc tâm kinh, cho nên ngài phải vượt qua bao nhiêu chuyện này, đối mặt bao nhiêu chuyện này mà ngài phải vượt qua là nhờ ngài luôn luôn trì tụng bát nhạc tâm kinh. Bát nhạc tâm kinh là kinh nói về trí tuệ siêu việt. Vì vậy là đại chúng Thiện Ca chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng chúng ta phải lập nguyện để tu học, lập nghiệp để hoàn tất và đầu hàng công việc hoàn thành và phải kiên trì với lý tưởng của mình. Tôi tin chắc rằng những vị nuôi được chất liệu hiện đang còn cách sống đâu trong đời sống thực tế của hội quý vị thì khi quý vị đã được huấn luyện xong rồi trở về lại được hơn quý vị là vai trò lý tưởng của nhất định. Quý vị sẽ là mẫu mực, sẽ là gương mẫu cho cả em, công dân. Và quý vị sẽ đóng góp tích cực cho ba hội nhiệt tình. Và quý vị sẽ là những thành viên vật chất cho ba hội nhiệt tình. Để từ đó, gia đình Phật tử Việt Nam không còn bị đóng công ở trong địa phương, mà là đại đồng ra các hoàng cung, đại đồng ra các khả năng trong bộ tuyển. Tuy nhiên, cũng có nhiều vị còn bắt phát thân thân việc phá hủy của giáo hội, phá hủy của tổ chức gia đình Phật tử. Tôi xin trả lời, tổ chức phá hủy của tổ chức gia đình Phật tử là nơi nội quy và quy chế của gia đình Phật tử Việt Nam. Pháp lý của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là ở cái nghĩa chân của giáo hội, và pháp lý của tam bảo là ở nơi cả Phật. Pháp lý của tổ chức gia đình Phật tử được thiết lập trên nền tảng của pháp lý giáo hội. Pháp lý của giáo hội được thiết lập trên nền tảng của cả Phật. Như vậy, được khi đơn thể tôi chúng ta nhiệt bàn ngài đã năng thơ và thể tôi sau khi ngài nhiệt bàn rồi chúng con nương tựa vào ai, ai là đạo sư của con, ai là cảm của con. Cái phần nói sau khi Như Lai nhiệt bàn rồi các thầy hãy đi vào Phật Pháp và đạo sư của quý vị, giới luật còn, giảm pháp còn. Như vậy cho ra, ai là cả chúng ta, ai là cả tăng đoàn, ai là cả phật tử, pháp là cả. Cho nên ai làm được giảm pháp thì bản ta, thì thầy ta. Ai làm sai chặt pháp thì không phải bản ta, không phải thành ta, không phải là thành nhà đàn đạo của ta. Quý vị hiểu không? Quý vị hiểu không? Có hiểu không? Nhưng mà muốn biết thế nào là chặt pháp, thế nào là ta pháp thì ta phải học. Ta phải học. Nếu không học thì không biết đâu là chặt pháp, đâu là ta pháp. Nếu không học chẳng pháp bất tưởng là vàng, ba pháp bất tưởng là nhạc. Nếu thiếu không thầy ta bằng ác bất tưởng là thầy chẳng bằng hiền. Thiếu không có thể nhận lầm, nhận lầm thầy hiền bằng tốt mà chúng chấp có cho là thầy ta bằng chậm. Cho nên quý vị phải luôn luôn học hỏi và lắng nghe để biết đâu là chẳng, đâu là tạ, đâu là chân, đâu là mặt, để nuôi dưỡng tâm nguyện của mình, nuôi dưỡng trí tuệ của mình. Và tôi mong rằng tất cả chúng ta sẽ nỗ lực cố học, và quý vị đừng mặc cảm những cái hồi anh cả ba thường nhận trên nền Phật tử còn đang và nói rằng gia đình Phật tử chúng còn đang tuổi đói, nghèo về học hỏi, nghèo về vật chất. Điều đó lâu lâu nhưng mà không lo, nghèo sợ hỏi chúng ta sẽ cùng nhau giúp nhau sợ hỏi. Nghèo vật chất chúng ta phải cùng nhau giúp nhau phải chết. Nhưng mà chúng ta nghèo về đức tin, chúng ta nghèo về trung thành thì không ai giúp ta được. Cho nên tôi rất vui khi thầy quý vị nghèo về thần học quý vị nghèo về tiền của, nhưng quý vị đã giao về nghị lực, quý vị đã giao về đức tin, quý vị đã giao có về sự trung thành đối với tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam, đối với giáo hội và đối với Nam Phật. Trung thành đó là tài phẩm quý báu nhất quý vị có thể hướng dẫn lên cũng nhường Nam Phật, quý vị có thể hướng dẫn lên cũng nhường về tài hồ sư gia đình Phật tử Nam, quý vị có thể chiếc lên cũng được các phần tiền mỗi thủ công đối với tổ chức chúng ta, và đó là món quà quý báu nhất quý vị tặng lên cho cả anh chị em trong ban thực hiện trung ương miền các tỉnh thành và bè mặt tỉnh thành của chúng ta. Thì trên đó còn quà cho tất cả các anh chị em cả trên miền Nam này, và thầy cô nguyện ban báo gia hộ cho tất cả các anh chị em thành tựu đồng ý lương nghiệp của Việt Nam. Nam mô thượng thế tận bồ tát ma ha tăng.
Khi đây tôi kính mời anh Thị Thi Quỳnh Dương đại đường, anh Thị Lộc Việt Nam đại phó và thầy giáo của con ca từ vĩ đại, xin được căn hạnh gắn phù hiệu tại Việt Nam những kỷ niệm trước là thượng tọa quốc quán anh Nguyễn Nguyên Quốc, anh Bồ Tát Nguyên Quốc và các anh chị, anh đại diện miền và các anh chị quan dân có tỉnh bạn. Tuy đơn giản nhưng chúng con vô cùng cảm xúc vì sự hiện diện đầy đủ của chư tôn tiền bối. Thay mặt ban giám quan Nam và ban quản đại tại quốc điện quân thượng cấp hai Việt Nam, chúng con xin đầu thành lĩnh lễ tri ân hòa thượng trụ trì chùa Phúc Dương đã thương tưởng giúp đỡ ủng hộ cho chúng con được thay mặt hôm nay. Chúng con xin đầu thành lĩnh lễ thượng tọa có bóng lạnh bóng dẫn cho quân như tượng Việt Nam đã chứng minh và ngài quốc hỷ nhận giảm dạy cho chúng con. Chúng em xin cảm ơn anh Nguyễn Nguyên Đúng và thượng tọa Nguyễn Nguyên Đúng bóng dẫn cho quân cho tượng Việt Nam đã trao tu các thằng đạt vẽ số và quay về cùng với chúng em hôm nay. Xin thành kính cảm ơn anh đại diện bóng dẫn cho quân tại miền Hoàng Hạnh cũng như cộng đồng của Đức Pháp Thắng miền Hoàng Hạnh đã hết lòng giúp đỡ trong thời gian qua. Xin chân thành cảm ơn ban giám Đà Nẵng, ban giám từ Thiên Huế đã tham dự hôm nay và xin anh cũng cảm thông nhiều khi sai sâu bất trở một cảnh năm bảy quê từ Quảng Nam ra Huế vì thế cho nên biết mà có biết tên, có người bị chết tên, có biết mà vì thế tất nhiên từ những sai sót trong buổi hôm nay xin anh chị nhiệt tình tha thứ. Và phần buổi lễ kết thúc, chúng con xin cung kính thượng tọa có bóng dạng ban giám quân Việt Nam, các anh chị ban giám quân nhân đại diện miền các tỉnh bạn như hội trưởng công đức.
Thank you.
và có tiền đồn đọa về những năm nghỉ để chuẩn bị năm giải tiếp theo. Và kính thưa các anh chị con giáo vương và các tỉnh cả rằng
tài xin
được
hai nơi ở phía sau thì châu là xiết. Hiện nay là huyện Yên Sư, tỉnh Hà Nam, Trung Hoa.
Thưa thầy,
Còn một thương gia là vì nếu xa thì con đổi chí nguyện, muốn đổi thì chí nguyện cũng như vậy. Nhưng mà gần á là con cũng hoàn dương chẳng hạn. Và nhân câu trả lời của pháp sư hiện đang bây giờ chuyển rất đầy một tiền quả đặc cách việc đi từ của pháp sư bây giờ và cho pháp sư đồng quyền là tăng khỏi phải thả hẳn. Thì rõ ràng ngay từ 13 tuổi pháp sư hiện đang đã ý thức rất rõ về ý nguyện xuất gia của mình. Đó là hai mặt. Thứ nhất là tiếp nối ý nguyện của chư Phật. Thứ hai là hoàng pháp, tức là hoàng quyền giảng pháp. Quý vị thấy một cái vị 13 tuổi mà đã nhận ra được thì cốt lõi của sự xuất gia tu học. Xuất gia tu học có thể tiếp nối ý nguyện của chư Phật và hoàng quyền giảng pháp. Nghĩa là gì? Để đời làm cho tất cả chúng sinh. Cho nên mình chỉ tu, mình học đạo Phật rồi mình chỉ tu là để làm gì? Mình tu học là cuối cùng là mình để làm Phật. Và làm Phật để làm gì? Để giáo hóa chúng sinh, không hả? Cho nên khi Đức Phật Thích Ca ngài thành đạo với lúc cái Bồ Đề xong rồi thì ngài làm gì? Ngài bắt đầu truyền phần học lớp đến nhân vật ngài và mọi học từ thành đế của hóa đấy à phải. Và cho nên ngài Việt Nam 13 tuổi ngài đã nói xuất gia là tiếp nối chỉ quyền của chư Phật và hoàn quyền giải thoát. Vì vậy chỉnh câu cả lời này cho nên ngài Việt Nam được đa cách làm tăng khi mới 13 tuổi. Đó là hình nét đặc biệt nè. Người gì nhớ đấy? Người nhớ không? Sao người nhớ không? Nhớ. Và đây là chỉ nguyện xuất gia tu học của ngài Đức Cán. Thì chỉ nguyện này chẳng là nó vốn đúng không? Mà phải biến nó trở thành hiện thực. Phát nguyện rồi và hiến đó là thanh hiện thực. Cho nên ngài Việt Nam đã đi cầu học với tất cả các dân tăng của Trung Hoa lúc bây giờ. Nghĩa là nghe ở đâu có một vị dân tăng giảng dạy Phật pháp là ngài Việt Nam liền đến đó để cầu học. Và khi mà cầu học thì ngài Huyền Tán nhận ra được rằng sau mà giáo học Đức Phật mà một ngài giảng một điều, ngài cứ nói Phật dạy như thế này, ngài cứ nói Phật dạy như thế kia, đâu là chân lý, đâu là đúng, ngài không vâng. Ngài không vâng, ngài nhận ra được rằng có lý là vì các ngài giáo sư giảng cho mình như thế này là vì do thiếu tư liệu nghiên cứu, cho nên không có sự đối chiếu rõ ràng cụ thể để được có sự chúc. Vì vậy mà ngài hiện ra lại nhận ra được điều đó, cho nên từ cái đó ngài phát khởi ý nguyện mình cần phải đi tới Ấn Độ để học hỏi trực tiếp. Và chắc chắn là tại Ấn Độ có nhiều kinh nghiệm mà chưa được là được không ngoài, cho nên phải đi ở đó cũng được. Cũng từ cái điều đó mà ngày hôm nay phá thở thì ý nguyện là cầu pháp ở đây Tây Trúc, Tây Trúc là đồ nghe chưa đó. Ngày xưa gọi là Tây Trúc nhưng ngày nay ta gọi là Ấn Độ. Nhưng mà vì sự việc hàng ngày những cái khởi lên chỉ nguyện đi tới Ấn Độ, nó phải gì? Ngài có rất nhiều khó khăn, thứ ba là mã là chỉ nguyện đến đây trong cầu phạm. Sau khi tu học như vậy rồi, tại công an như vậy rồi, ngài phải những mẫu cầu chúc chân điện, những kỳ việc trong các tên bài của các vị giáo sư bây giờ, cho nên ngài phát khởi cái chỉ nguyện đến đây trong cầu phạm. Nhưng mà đâu phải là mong để đây trong cầu phạm có được, cho nên ngài phải tìm đủ mọi cách để mà để đây trong cầu phạm. Thì trong khi duyên hồi ngộ để động viên cho ngài ngài ca để xây cho cổ pháp ấy, là do ngài đã gặp được cả một vị pháp sư người Ấn Độ lúc bấy giờ học trò ngài ở hiền, tức là Ba Pha Mật Đa. Ba Pha Mật Đa Ma ngài các đã gặp được ngài Ba Pha Mật Đa Ma này là học trò của Giới Hiền từ Ấn Độ sang truyền giáo ở Trung Hoa lúc bấy giờ, và ngài các đã trình bày những cái nghi ngờ của mình và được ngài Ba Pha Mật Đa này là giải thích một cách cặn kẽ, khiến cho ngài hiện tại lúc bấy giờ thỏa mãn. Nhưng mà ngài nói nếu mình trực tiếp đi được Ấn Độ mà học trực tiếp với những gì thầy của Ấn Độ Phật giáo lúc bây giờ thì chắc hay hơn, cho nên từ cái đó thì ý nguyện mà cầu sang tới các tổng pháp của ngài Việt Nam được thông đầy một cách mạnh liệt. Và khi mà đi đến trên đường đi đến với tây cốc mà cầu pháp thì ngài Việt Nam là đối mặt với những khó khăn cực kỳ khó khăn. Khó khăn từ quốc nội, vua trung được không của ngài đi. Rồi khi ngài vượt đi được rồi thì là khó khăn giữa ngài về thiên nhiên thì ngoài cảnh. Nhưng mà cuối cùng là ngài Việt Nam đã phát nguyện là thà đi về hướng Tây Má chết còn hơn quay lại đến Đông Má mà sống. Nhờ pháp người như vậy cho nên Việt Nam đã vượt qua được khó khăn và đạt tới được trên đất ấn để tu học. Bởi vì đây là cái câu của Việt Nam này, tha gì à, tha đi về được Tây Má mà chết họ hơn quay lại được Đông Má mà sống. Như vậy là dứt khoát chết cho đàn tâm, chết cho thiên nguyện của mình. Như vậy cả thân Việt Nam có học được câu này không? Học được tinh thần này không? Vì tinh thần này cho nên gia đình Phật tử bởi lý khi ba người một ngày Việt Nam được về một ngày Việt Nam và huấn luyện cho cả thân Việt Nam làm liên toàn trường gia đình Phật tử được nhiều không? Lên con trường mà sống có một tiêu gì cả, có sôi thì có sôi, có thịt thì có thịt, chế sôi có chế sôi chứ, phá. À, cho nên tha nhìn đói mà còn đào còn hơn ăn no mà hơn mất đào. Thế tha nhìn đói chết mà còn đào còn hơn ăn no mà hơn cá phải đào phải chứ. Cho nên bằng tinh thần này rồi thì không ai muốn buộc mình đổi hết á. Tha đi về được đây mà chi chết còn nó quay lại được đâu mà sống. Cho nên Việt Nam là vậy đó, nhưng mình là thấy Việt Nam chưa, là thấy chưa, thấy rồi, là thấy rồi. Như vậy là thấy Việt Nam chưa? năm mươi lăm một cái mà hai lăm mà ba lăm mà chưa năm mươi lăm cái ba rồi bây giờ mình đi bao bốn cái mà khi ngài đã tập vượt qua những thử thách để đi tới được đức tánh thì ngài bình an được nghe trở lại cái gì một nhỏ là chiếc bãi đã thắng đức ngài đang khi tới được đức tánh rồi thì việc trước tiên là ngài đi chiêm bái các thánh tích. Các thánh tích này gồm vượng lâm tỳ ni, vượng lâm tỳ ni, vượng lâm tỳ ni là cái chỗ nào? Thì vượng đó là khi mà ngài đang phải đi chiêm bái. Vượng lâm tỳ ni là cái chỗ gì mà ngài đến ẩn đồ mà ngài đang phải đi chiêm bái? Vượng lâm tỳ ni là nơi mà đức phật thì đáng săn tại không? Cho nên ngài người ta đã đến vượng lâm tỳ ni để chiêm bái. Thứ hai, là bồ đề đạo tràng. Bồ đề đạo tràng là nơi thế nào mà ngài chúng ta để đón chiêm bái? Là nơi mà đức phật thành đạo, có phải không? Nơi mà bồ tát tu tập ra thành đạo, có phải không? Thứ ba là vương lộc uyển. Vương lộc uyển là có sự kiện gì mà ngài chúng ta có thể thấy được chiêm bái? Nơi đức phật chuyển pháp luân tử lễ đầu tiên cho năm anh em kiều tưởng như bài đọc ấy. Và cái vườn này có những đặc biệt thế. Nơi vườn này là pháp đầu tiên xuất hiện một cách cụ thể qua từng thánh đế, và nơi vườn này cũng là nơi đầu tiên tăng đoàn xuất hiện và có mặt, phải không? Vì vậy mà ngài chúng ta phải đến đây. Nơi vườn lộc uyển đầy đủ cả phần pháp hóa và tăng về sự vật lý một cách trọn vẹn. Quý vị có hiểu vương được chưa? Hiểu chưa? Rồi. Điểm chiêm bái thứ tư là chỗ nào? Tinh xá công công. Tinh xá công lâm là do ai cũng được? Do ai xây dựng? Tinh xá công lâm là tinh xá đầu tiên, là ngôi chùa đầu tiên được hình thành thời Phật do Thượng Già Cấp Vô Đầu cũng dựa đất. Và ngài Xá Lợi Phất là vị thiết kế để xây dựng ngôi tinh xá này, và tinh xá này là chỗ dừng chân đầu tiên của tăng đoàn và là quán cư đầu tiên của tăng đoàn được tổ chức tại tinh xá Công Lâm. Vì vậy mà tinh xá Công Lâm là điểm đến chiêm bái của pháp sư Việt Trang khi nhìn tên thân thân. Thứ năm là đừng xa la. Sông Hồ, rừng xa la sông Hồ là có cái gì đặc biệt mà ngài đang phải đoạt chiếc lá? Rừng xa la sông Hồ là nơi mà Đức Phật thể hiện niết bàn, có phải không? À. Như vậy quý vị thấy đến được cái đất ứng là ngài Việt Nam trước hết là thực hiện sự chiêm bái của mình qua những thành tích như thế này. Hai nhỏ là nghiên cứu và học hỏi. Như vậy câu hỏi này, bây giờ câu hỏi quý vị này, khi mà quý vị thi lần bài á, cái hội cả cái gì mà khảo thí hồi nãy để thi á, là ngài Lực Trang lớp chưa xuất gia tên gì, thân phụ tên gì, anh em có bao nhiêu người quê hương ở đâu, quý vị trả lời được không? Được không? Rồi. À, trong cái xuất gia tu học của ngài Lực Trang có cái vẻ đặc biệt nào, quý vị nói được không? Đấy. Em đừng đặt cắt. Vì sao đặt cắt? Vì vì nói được pháp. Rồi, chị ngài để tay trong cầu pháp, nguyên nhân nào khiến cho ngài Lực Trang phá sở chí nguyện để tay trong cầu pháp là quý vị nói được không? Trên bài được không? Rồi. Như vậy là mình trả lời được phải bỏ rồi. Để quá khó lắm luôn. Rồi bây giờ thứ tư là khi ngài Lực Trang đến trên đất tỉnh thì trước mắt là ngài làm công việc gì và tại sao ngài làm những công việc đó? Vì vì trả lời được không? Được. Rồi bây giờ cái phần hai của trên đất tỉnh là nghiên cứu và học hỏi. Khi về được một quả lá, pháp sư đã để tâm nghiên cứu tường tận cả cái biệt điểm tường. Để được khổ hòa la. Để được khổ hòa la thì ngài Lực Trang để tâm nghiên cứu tường tận cả cái biệt điểm tường. Rồi. Bây giờ người ta hỏi cả cái điện tiểu thừa là cái gì? Cả cái điện tiểu thừa là cả cái văn thuộc về bát thể a hàm. Bát thể a hàm. Hay là bát thể ni cai nha. Thì khi điện tiểu của Phật đó, ngài Lực Trang là để tâm nghiên cứu tường tận lý và sự được hàm chứa trong kinh điển tiểu thừa, tức là cả kinh điển được gọi là văn thể a hàm hay ni cai nha. Văn thể a hàm được ghi lại bằng tiếng Sanskrit, tức là tiếng Phạn. Và văn thể ni cai nha được ghi lại bằng tiếng Pali. Đó. Như vậy quý vị thấy trên ngôn ngữ học, ngài Lực Trang lúc bấy giờ ngài đã giỏi tiếng Hán và Tăng rồi, mà còn giỏi tiếng Sanskrit và tiếng Pali. Và sau đó là ngài Lực Trang đã nghiên cứu, học hỏi và nghiên cứu một câu xa luận của ngài Lực Trang. Câu xa luận của ngài Đại Thân. Câu trả lời và biết đủ thân thật luận. Của ngài Hà Liên ngài thì đã nghiêng rồi hai bộ luật gọi là câu trả lời của ngài để tăng và hàng thật luật của hai lê phật ma. Hai bộ luật này là tổng hợp về tất cả các tư tưởng của Phật giáo địa tưởng. Đây là tổng hợp về tư tưởng của Phật giáo, các bộ phái địa tưởng. Vì vì đi đời ăn lên được chưa? Đấy, theo dọc đời lên được chưa? Được rồi đó. Nếu trước thì từ vừa không có bắt trước rồi không có bắt cả bộ phải tiểu thương một giá. Sau khi nghiên cứu được cả hai bộ luật này rồi, ngài Hoằng Nghiêm Tăng đến được Ca Thập Chi La. Đến được Ca Thập Chi La ấy, Ca Thập Chi La học hai năm giáo viên đại thừa. Rồi ngài đến Trung Ấn nghiên cứu về nhân minh luật. Rồi ngài đến Trung Ấn này, Trung Ấn tức là miền Trung Ấn đó nghiên cứu nhân minh luật. Nhân minh luật là một bộ luận nói về luân lý. Nhân minh luật là một bộ luận nói về luân lý, tức là luân lý học. Mà luận lý học Phật giáo vì vậy là ngài chúng ta rất giỏi về luận lý học Phật giáo, ngài chúng ta rất giỏi về cái việc tiểu thừa, ngài chúng ta rất giỏi về có thể luận về thành thần luận, về những cái luận rất giỏi. Và tại Đại học Na Lăng Na, Đại học Na Lăng Đà, Pháp Sư đã học Vi Thân, gọi là học Vi Thân. Với ngài giới thiệu, và ở đây Đại học Na Lăng Đà này là ngài Thiền Ca đã học 5 năm. Ngoài Vi Thân luận ra, ngài Thiền Ca còn học là Du Già Sư Tỳ Luận gần 15 tháng. Phải ngài đấy kìa, Du Già Sư Tỳ Luận. Và bởi vì biết rằng là ngài chúng ta không những chỉ học kinh điển đại thừa mà còn học tất cả các cái luận biết của Ấn Độ bây giờ, thiên văn địa lý về đa áo nghĩa thư của Ấn Độ ngài học quốc và ngài không hiểu tất cả. Như vậy thì mang trong cuộc đời của mình với cái đại sư Nguyễn Trang có cái nhiều đó đấy, có cái nhiều về sở học quá đấy, có cái nhiều về sở học. Và ngài Nguyễn Trang đã từng căn dùng với tất cả các cái học phái tiểu thừa bây giờ, ngài đã căn dùng với tất cả các cái trường phái tiểu thừa bây giờ với công ngài đã chết một họ trở về với đại thừa. Và ngài Nguyễn Trang đã chinh phục được tất cả một số luận sư của ngoại đạo và khiến cho họ bỏ những cái ác thuyết của ngoại đạo quay về được với Phật giáo. Ngài Nguyễn Trang Như vậy thì gì là thầy ca dân ca nghe được không? Và do ta em và xuất sắc. Và bây giờ mình ngang đó chân ngoài nhiều thì mình nghe là cho về cái ba giờ sáng ra tập đấy là cho nó bây giờ học nhiều bài cho quá để cho nên thầy thì nói được cái nhiều nhưng mà xét được. Ngài Hiền Cang như vậy là sau 17 năm đi du học, đến năm 645 là Ngài trở về lại quê hương.
Kinh điển
Và trong cái tổ chức việt trường này gồm có nhiều bạn. Một là ba Thế Long, Hàng Ngự sang Hà Nội. À, trong cái tổ chức diệt trường này là một tổ chức ban, mà ban thứ nhất là ban Thiên Âm và Ngự sang Hà Nội. Thiên Âm thôi, tên gọi là Thiên Thế Âm Tiền Phạt, sang Thế Âm Tiền Hoa Tiền Hạ, quý vị hiểu chưa? Ví dụ mình tổ đây là Nam Mô Hắc Ra Đà Na Đà Ra Dạ Dạ, thì Nam Mô Hắc Ra Đà Na Đà Ra Dạ Dạ đó là mình đã thiết âm tiền phản sáng tiếng của hát, hiểu chưa? Còn cái âm của phản ấy là Nam Mô Hắc Ra Đà Dạ, thì phản lại gọi là Nam Mô Đà Dạ Dạ. Còn cái hạng là Nam Mô Hắc Ra Đà Na Đà Ra Dạ Dạ, hay là tiền phạt gọi là Buddha Buddha, và khi mình chia nó ra thì hạng gọi là Phật Đà hay là Buddha. Đó, thì đây Phật Đà hay Buddha là cái nó của chữ Buddha. Mình đọc theo tiếng Phạn là Buddha, mà đọc theo tiếng Hán là Phật Đà hay Buddha. Thì ba tiếng âm này là tiếng âm từ Phạn ngữ Hàn Ga Hàn ngữ. Chúng ta đã sàng lập một tiếng ba như thế. Quý vị hiểu chưa? Hiểu không? Hiểu. Ba thứ hai là ba thiên dịch. Dịch xây có nghĩa là dịch nghĩa. Ba tiếng dịch dịch xây có nghĩa là dịch nghĩa. Bây giờ dịch nghĩa từ tiếng Phạn sang tiếng Hán, ví dụ tiếng Buddha là tiếng Phạn cái này. Bây giờ dịch ra tiếng Hán gọi là giác giả. Đây, giác giả là sao? Giác giả tức là một giác ngộ. Thì đây gọi là cái hội đồng thứ ba cái dịch này gọi là dịch cái nghĩa tiền phạt sang cái nghĩa phổ biến tiền hạn. Đây là ba thứ hai. Ba thứ ba là chính nghĩa. Ba thứ ba là chính nghĩa. Chính nghĩa là sao? Tức là tiếp tục lại cái nghĩa lý mà hai ban tên ông và dịch nghĩa là dịch. Cho nên gọi là ba thứ ba là ba chính nghĩa. Chính đây là tiếp tục lại cái nghĩa mà được dịch từ chữ Phạn sang chữ chữ Hán và từ chữ Hán sang chữ chữ Phạn, đổi nhiều cái nghĩa và kiểm tra lại cái nghĩa như vậy là chung chưa. Ba từ tư là nhồi vang. Ba từ tư là ba nhồi vang. Nhồi vang có nghĩa là xét duyệt lại ngữ pháp văn bản giữa chữ Phạn và chữ Hán trong một cái bản kết là được dịch. Ban thứ năm là ban chữ nghĩa văn nói. tức là ba thứ năm là ba tiếng địa văn nói với bạn. Tức là dịch, mình có thể dịch từ văn nói, rồi là chuyển sang tiếng Việt. Thì có thứ ba là ba tiếng địa văn nói với bạn. Và thứ sáu là ban kiểm tra, ban kiểm tra cuối cùng. Như vậy trong hội đồng tiên dịch của ngài Hoàng Trang là có sáu ban: ban tiên âm, ban tiên dịch, ban kiểm nghĩa, ban ngữ văn, ban kiểm nghĩa văn nói và ban kiểm tra. Ngài Hoàng Trang là chủ tịch hội đồng tiên dịch này. Ngài Hoàng Trang giỏi về bài, giỏi về án, giỏi từ phá của hai loại ngôn ngữ này. Không nhận vậy, ngài còn giỏi cả giáo lý. Cho nên ngài chủ tịch hội đồng tiên dịch này. Và khi hội đồng tiên dịch này đã làm việc có kết quả, có kết quả là dịch được gồm 75 bộ kinh. Ba tiên dịch này đã làm được 75 bộ kinh từ Phạt sang Hạ. Gồm 1.335 buộc, gồm 1.335 buộc tính đến 5.661 đây. Là năm nào? Năm 645. Và kết thúc như dịch trường là 660 14. Thì trong thời gian đó ngài dịch được bao nhiêu? Ngài dịch được 650 bài bộ kinh và gồm 1.335 cuốn. Thấy chưa? Hiểu chưa? Rồi bây giờ được 6 lắm mà điền đan và dọc truyền thừa. Sáu lắm mà điền đan và dọc truyền thừa. Bây giờ chúng ta đi qua phần thứ sáu, tức là điền đan và dòng truyền thừa. Bài đồ khi mà ngài thể thân duyên tịnh thì phải du dài với tâm luận có ba dòng truyền thừa. Tôi xin nhắc lại là đồ khi mà ngài thể thân duyên tịnh thì phải du dài với tâm luận này. Với tâm luận này có ba cái dòng truyền thừa. Dòng một, dòng này là gồm có ngài Tịnh Na, dòng này gồm có ngài Tịnh Na, Tịnh Na thế kỷ thứ năm, thế kỷ năm. Rồi vô tình vào pháp, trung tâm của dòng này là tại đại học Na Lăng Đà. Trung tâm của dòng này là tại đại học Na Lăng Đà. Dòng hai, gồm có đức tuệ và ác tuệ. trong hai gồm có Đức Tuệ và Ác Tuệ. Trung tâm của dòng này là Đại học Balabi. Trung tâm của dòng này là Đại học Balabi. Và dòng ba, dòng ba là của Nanda. Nanda và Thần Quốc. Dòng một, dòng hai phát triển lâu dài tại Ấn Độ và họ hàng đồ chất lượng tại Trung Hoa. Dòng thứ ba này là cũng tồn tại bao lâu tại Ấn Độ. Thì trong ba dòng này đó, Ngài Huyền Trang được truyền thừa từ dòng một. Huyền Trang được truyền thừa từ dòng một qua địa hiện. Bây giờ Ngài Huyền Trang được truyền thừa với dòng một từ nước Ngài địa hiện. Tức là Ngài thể hiện là thầy của Ngài Huyền Trang và là được truyền thừa cái giáo pháp du gia này cho Ngài Huyền Trang. Xong chưa? Nhận được chưa? Sau khi thể thân viết tịch phải du gia như tâm luận của Ấn Độ phân chia thành ba dòng. Dòng một Trần Na Thể Tức Nam Vô Tịnh Hồ Pháp. Trung tâm của dòng này là Đại Tài Đại học Calenda. Dòng hai của Quảng Đức Tuệ và Án Tuệ. Trung tâm của dòng này là Đại học Calabi. Và dòng thứ ba là Nát Đà và Thánh Thắng. Nhưng dòng một và dòng hai phát triển sâu rộng tại Ấn Độ và qua thị trường Hoa. Còn dòng ba thì nó biến mất, sẽ biến mất, không tồn tại đó lâu cả. Và từ những cái dòng này, từ những cái dòng một này, chúng ta biết được là tư tưởng Huyền Trang, tư tưởng đại thừa theo cái dòng nào, tư tưởng đại thừa của Huyền Trang là tư tưởng nào. Cho nên chúng ta biết bài tâm mạng là tư tưởng đại thừa của Huyền Trang. Tư tưởng đại thừa của Huyền Trang chính là tư tưởng đại thừa trí thức. Tư tưởng đại thừa của Huyền Trang chính là tư tưởng đại thừa trí thức, hay còn gọi là đại thừa pháp phổ thông. Đại thừa trí thức hay là pháp tưởng tông của Huyền Trang lấy Nhất Lộ Tông làm cơ sở. Đó, tôi xin nhắc lại, đại thừa trí thức hay là đại thừa pháp tưởng tông của Huyền Trang lấy Nhất Lộ Tông làm cơ sở. Mà Nhất Lộ Tông là cơ sở đại thừa Nhất Lộ. Và Nhật Lục Tông lấy Nhật Đại Thừa Lục Lạc Căn Bản. Nhật Lục Tông thì lấy Nhật Đại Thừa Lục Lạc Căn Bản. Đại Nhật Đại Thừa Lục là một luồng do Vô Lượng Thật tạo ra. Nhật Đại Thừa Lục là do Ngài Vô Lượng tạo ra. Ngài Vô Lượng là vì tạo ra Nhật Đại Thừa Lục, hiểu chưa? Và Nhất Đại Thừa Luận là căn bản của Hiệp Đồng Tông, và Hiệp Đồng Tông là làm nền tảng để phát triển Đại Thừa Lý Thức Tông hay là Đại Thừa Pháp Thượng Tông. Và chính Đại Thừa Lý Thức Tông, Đại Thừa Pháp Thượng Tông là tư tưởng Đại Thừa của Pháp Sư Bình Ca, hiểu chưa? Quý vị nhìn ra được không? Câu phải không chưa? Câu phải không hay? Đấy. Còn bao nhiêu phút nữa? Và vì câu hỏi thì nhờ để tôi giải hiểu mà con bây giờ thì tôi nói hết. Mười phút thì không nói nhiều được nữa. Như vậy là tôi xin nhắc lại tư tưởng Đại Thừa của Pháp Sư Thích Ca, chính là Đại Thừa Lý Thức hay là Đại Thừa Pháp Thượng Tông, phải chưa? Mà Đại Thừa Lý Thức hay Đại Thừa Pháp Thượng Tông lấy cơ sở từ Nhiếp Luật Tông, và Nhiếp Luật Tông thì lấy Nhiếp Đại Thừa Luật làm căn bản, và Nhiếp Đại Thừa Luật là bộ luật của Ngài Vô Thượng Tạo Ra, như vậy được chưa? Tôi hiểu không? Và cái bộ luận này ấy, nó có trong bộ luận này ấy, nó có đến 10 điểm 10 đặc điểm, nhưng mà bây giờ chúng tôi nói 10 đặc điểm này thì phải là sự học khác. Cho nên cái bộ học này thì các khi mà nói thì phải hiểu được. Cái bộ Nhiếp Đại Thừa Luận này nó có 10 đặc điểm. Nếu mà 10 đặc điểm đó bây giờ nói thì không có bây giờ được bao. Cho nên mình hè nhau đi một gì khác, không có dạy giáo án. Quá. Nói như vậy thì vì gì mà tinh thần mình ra mình bao giờ hòa mang với cái mình đã học. Và mình bao giờ hòa mang với cái mình đang học, hiểu chưa? Mà mình sẽ tiếp tục học nữa. Học cho đến khi nào? Để khi nào được thằng Việt Nam học sư thì thôi. Và Việt Nam học cho đến khi nào? Việt Nam học cho đến khi nào mà thành Phật thì thôi. Và bây giờ đây là Tám La Mã là cuối đời và chí tôn của Ngài Thiện Ca. Trong cuộc đời của Ngài Thiện Ca, Ngài có nhiều mặt thành tựu rất là vĩ đại, rất là siêu việt. Nhưng mà chúng ta có thể tóm tắt lại những điểm như sau. Thứ nhất là đối với bản thân. Đối với bản thân thì Ngài Việt Giang có thành tựu như thế nào? Đối với bản thân Ngài Việt Giang là thành tựu sở học và sở hành. Sở học, sở quyền và sở hành. Đối với sở học, Ngài là một vị học giả quyền mạng, một nhà Phật học viên mãn. Đối với sở nguyện, Ngài là đạt được cái sở nguyện theo sở học của mình. Và sở hành tức là Ngài là làm được cái công việc mà chính Ngài đã nguyện. Cho nên Ngài Việt Ca là một vị đối bản thân, Ngài là thành tựu sở học, sở nguyện và sở hành. Cho nên bản thân của Ngài Việt Ca là một bản thân sáng chói để cho tất cả chúng ta nói theo. Có đôi khi mình không cứ học mà không thành tựu được sở học, ước nguyện mà không thành tựu được sở nguyện, và mình muốn thực tập mà không thành tựu được cái việc thực tập của mình. Trả lại nhà người ta lòng vì pháp sư thành tựu sở học, thành tựu sở nguyện và thành tựu sở hành. Cho nên đối bản thân của ngài là phẩm gương sáng để cho chúng ta học, để cho chúng ta nguyện và để cho chúng ta hành. Được chưa? Được không?
Được.
Nhớ không?
Nhớ.
Rồi. Bây giờ hai, đối với quốc gia và xã hội. Đối với quốc gia và xã hội thì ngài hiện đang đã cống hiến cái gì? Đã cống hiến rất lớn về mặt ngôn ngữ học. Ngôn ngữ học, ngài là người đã cống hiến ngôn ngữ học cho quốc gia và xã hội. Ngài là một người đã cống hiến làm giàu cho nền văn học Ấn Độ, Trung Hoa. Ngài đã là một vị làm giàu cho nền văn học Ấn Độ và Trung Hoa. Về mặt địa lý, ngài cũng đã đóng góp rất nhiều cho sinh mặt địa lý học của Ấn Độ và Trung Hoa. Ngài cũng đã từng đóng góp những mặt khác như nghệ thuật, như nghệ thuật thi ca, vân vân. Vì vậy mà khi ngài mắc hà đó, thì vua đường là tha người trong mức quân phạt, trong cả mức quân phạt và phải chịu 3 ngày. Cho nên khi ngài được tha mức thì vua đường bây giờ đã tuyên bố rằng là trong mức quân phạt. Ngài được tha là bảo vật quý báu của quốc gia, và khi ngài mắc hà thì vua đường tuyên bố trong đạo đức quốc bản và bài kiều 3 ngày. Đối với đạo pháp thứ 3 là đối với đạo pháp, đối với đạo pháp ngài liền ca đã đóng góp vào giá tài Phật học một cách lớn lao qua cả bản, qua cả kiệt bản của ngài gồm đầy đủ kinh, luật và luật. Và thì các ai nói sáng sào luận lý sách nhà của ngài là chinh phục được các nhà và các tiểu thừa hồi đầu của đại thừa. Và các anh nói luận lý sắc đẹp của ngài để tinh phục các nhà ngoài đạo quay về với Phật đạo. Cho nên ngài đại ca đối với bản thân, đối với quốc gia xã hội, đối với đạo pháp là con người đã đóng góp cực kỳ to lớn. Vì vậy mà các nhà nghiên cứu về ngài Thiện Trang, các nhà học giả nghiên cứu về ngài Thiện Trang họ đã phát biểu như thế này: ngài Thiện Trang là một nhà học giả biết không, một nhà du khám kỳ bản, một nhà sử học uy bác, một nhà địa lý học chân tài, một nhà ngôn ngữ học xuất chúng, và nhất là một nhà chuyên về tự đạt. Các nhà nghiên cứu và học giả hiện nay đã nhận định về ngài Thiện Trang như vậy. Và từ xưa cho đến nay và cả tương lai nữa cũng khó có cái nào vượt qua được pháp sư Thiện Trang về mặt này, nhất là về mặt nghệ thuật và ngôn ngữ học. Ngài đang đến năm 664, Ngài bắt đầu gác bút chưa một năm cần hai, năm 1664 Ngài liền đang gác bút tại chùa Ngọc Hòa và chuẩn bị cho sự ra đi của Ngài. Ngài Phật Sư đã nói với tôi chúng: tâm điện ngày lắm chúng của ta sắp đến, quý vị hãy tổng tả ta một cách đơn sơ giản dị. Ngài dạy là thầy mọi ý ngài của ngài và cũng hiểu đó, rồi mọi hiểu lại tìm một cái chỗ thân u không ai tới chỗ ngài hay đó, đừng bày ra những nghi thức tuyệt tội được là. Rồi ngài dạy tiếp: quý vị hãy thành tâm và hoan hỷ từ nhà cái thân trả tạm này, sau khi làm mượn nó để làm xong nhiệm vụ, quý vị phải ngay được trang quan về cái thân này là như thế nào. Đấy, à là nhà tạm của tôi cho nên mình mượn nó và làm việc thôi, làm việc xong rồi thì gì, thì trả nó lại cho cái mình đã là được và đi, chứ không phải đừng bảo vệ chi sức tôi chưa. Ngài nói rằng ta nguyện đem công đức này hồi hướng khắp tất cả chúng sinh và cùng chứng nhập công trời cao lợi. Ngài nói cái công việc mà ngài làm được trong đời rồi, sau khi mượn cái thân giảm được này để làm có bao nhiêu công đức thì hồi hướng hết chúng sinh và hồi hướng cái chúng sinh được nhập ở nơi công trời cao lợi. Ta nguyện trong những kiếp sau trở về gọi ta bà này để hóa đồ chúng sinh để khi được giải ngộ hoàn toàn, đúng chưa? Cho nên ngài vừa con đấy, quý vị vừa cùng ai cá không? Đấy. Cho nên ngài nói là tôi nguyện trở về lại gọi ta bà này để tiếp tục giải hóa chúng sinh cho đến khi thành tựu địa vị giải ngộ. Ngài nói tiếp: Nam mô Di Đà Tôn Phật, xin ngài hãy thể hiện trong quả ta bà để đệ tử và chúng sinh được tiên được. Nam mô Di Đà Tôn Phật, xin ngài hãy độ cho đệ tử được ba la cảnh chứng của ngài. Ngài nói xong như vậy là bắt đầu nhập thiền định và cũng khởi thở vui mừng. Họ 69 tuổi. Bây giờ quý vị đã gần 80 tuổi mà vẫn còn làm tại cái thời gian như vậy, quý vị cũng thấy rằng là quý vị là phân thân của ngài Đức Ca không? Đấy. Cho nên ngài Đức Ca có tài Việt Nam được rất nhiều, bởi vì mình đào tạo rất nhiều tài sản Đức Ca cả nước. Cho nên đề nghị ban tổ chức trung ương lần nào là tổng kết cái số tài sản Đức Ca của toàn Việt Nam kể từ khi có gia đình của Hòa Phổ cho đến ngày hôm nay, thì coi thử là Việt Nam mình đã có bao nhiêu hóa thân của Việt Nam, phải chưa? Và ngày Việt Nam vẫn còn mãi của tất cả chúng ta, phải không? Như vậy thì tôi muốn nói về đại sứ Việt Nam như thế này, tức là đại sứ Việt Nam sau khi chúng ta đã học về Pháp Sư Thiện Ca, chúng ta đã học về tư tưởng đại thừa của Pháp Sư Thiện Ca và những cái hạt nguyên của Pháp Sư Thiện Ca rồi ấy, thì đại sư Thiện Ca vô cần phải chiêm nghiệm những điều sau đây để mình có thể là tế bào của Thiện Ca và thì được trở thành thân thể của Thiện Ca rồi thì trở thành con người của Thiện Ca tại thế, có được không? Đấy, được. Mà nói như vậy nên mình nắm được cho nên như thế không được hết. Cho nên mình không phải là hiện ra lý tưởng mà là hiện ra hiện thực. Chúng ta phải biến con người của hiện ra lịch sử trở thành con người lịch sử của hiện ra của chúng ta hiện nay. Được nhớ? Đấy. cho con hiểu hôm nay chị học hôm nay chúng ta phát triển lịch sử không á, thì cái lịch sử đó là lịch sử chết, chúng ta phải nghiền nát cái lịch sử đó trở thành cái sức sống linh hồn chúng ta. Chúng ta phải biến cái tế bào của chúng ta là chết trở thành cái tế bào sống ở linh hồn chúng ta. Đó mới là chúng ta tham dự đại thiền căn và học thiền căn pháp sư. Vì vậy mà từ nơi đi bài học này chúng ta phải rút ra những cái phương pháp thân tập cho chúng ta. Bây giờ người bệnh nhân, thứ nhất tài sinh thiền căn luôn luôn nuôi dưỡng trí nguyện tha biệt. Nhân người sống trong thực tế cao thiệp nhưng mà phải sống trong thực tế. Và phải an tâm cuộc đời. Quý vị biết được gì biết mà mình đã thúc tiền cũng được bốc vào máy, nên có lo. Cho nên vừa nào bán quảng cài là phải lo tài liệu thì phải gì quá cái quá bức giá hả? Cái thứ hai tài sinh nguyện đã phải sống chán kiến và có khả năng chinh phục những kẻ ta kiến quay về chán kiến. Những ai bình đáng là thân họ không theo các bậc giảm một cái sai của mình thì đi theo được đó và chinh phục những kẻ sai khiến cho họ quay về cái đó. Đó là nhiệm vụ mà tài sinh nguyện đang phải làm. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, qua cái bài học mà Phước Thầy Giang chúng ta rút ra một quyền can đến bản thân của chúng ta là chúng ta làm cái gì phải lập nguyện hay lập hành. Lập nguyện trên sở học, lập nguyện trên sở hành để chúng ta học về hành thí đô để nhau để chúng ta xứng đáng là một tế bào của thiền can. Điều thứ tư đó là đại thiền căn nỗ lực học hỏi công việc hòa bền, hoàn pháp công việc hòa bền, bảo vệ chánh pháp công việc hòa bền thì tài sinh thiền căn công khai học hỏi công việc hòa bền, bảo vệ chánh pháp công việc hòa bền. Bảo vệ bằng cách nào? Bằng cách nuôi dưỡng và phát triển đơn vị của mình đang là cương vị của liên hợp quốc. Thứ năm, ngài Việt Nam bao giờ từ thỏa mãn với những sơ học sơ hành của mình thì tài sinh Việt Nam học với ngài chúng ta cũng phải luôn luôn không bao giờ thỏa mãn nơi cái của mình đã có được, đang có được. Nếu thỏa mãn với cái mình đã có được, đang có được là từ gì? Là cùng 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 là mức tiến bộ, là tất cả là hầu. Thế mấy rồi? Năm rồi, bây giờ thứ 6 á. Nên ngài Việt Tán tăng lượng với đối phương không phải tăng lượng các mô đồ mà tăng lượng có luân lý và phương pháp. Như vậy tài sẽ truyền ra khi đối thoại với mọi người mình phải đối thoại có luân lý, có phương pháp, chứ không phải là ăn nói của u hồ đồ dùng vô từ vô bàn để tiếp tục nghe ngang. Không cần trải chứng nghiệm ra đối thoại với mọi người có phương pháp, có luân lý. Có như vậy chúng ta đi học được trang học tư. Thứ bảy, quý vị là thấy ngài Liên Tát là trung thành và hoàn pháp giáo lý đại thừa một cách triệt để. Như vậy thì quý vị là đại chúng Liên Tát phải học cái hạnh của ngài, phải luôn luôn sống và tuyên dương giáo lý đại thừa. Tại sao như vậy. Bởi vì giáo lý đại có khả năng đồ mình và đồ người đem lại lợi ích cho tất cả mọi người và mọi loài, và nói như vậy khiến cho chẳng tâm được rồi. Và sau cùng quý vị đã học và thấy Ngài Đức Ca tổ chức hội đồng thiên nhiên rất khoa học, có phải không? Hay như vậy thì tại sinh Việt Ca học về Pháp Chú Việt Ca, chúng ta làm cái gì cũng mang tính khoa học, là rồi đâu ra đó chứ không đủ cuộc. Chúng ta ứng dụng những phương pháp khoa học vào trong tổ chức của chúng ta, vào trong những cách làm việc của chúng ta, vào trong những cách giải quyết mọi vấn đề của tổ chức chúng ta. Chúng ta làm được như vậy, chúng ta xứng đáng là cả trên hiện tại, chúng ta xứng đáng là tế bào của hiện tại, trong hiện tại và tương lai. Xin hết.
Nam mô A Di Đà Phật. Các bạn có muốn đại và các đại sinh, chúng tôi sẽ hoàn thành vấn đề của tòa quán đã ban bố trong thời pháp. Và nói đúng hơn thì giảng dạy rất nhiệt tình, rất chi lý, rất chi tiết để chúng con tiếp tu và hiểu rằng là anh về về đinh còn nhiều tuổi lớn, nhưng mà qua kinh nghiệm khoa học thì quý vị sẽ nghe lại những lời giảng của ngài. Chúng con cũng hoàn thành vấn đề ông bà từ vô nam tất cả xin đứng dậy để chuẩn bị chuyển đưa một đoạn để chuẩn bị cả đám